Kính thưa các bạn, anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng biết là vào trung tuần tháng 10, với tự sắc cánh cửa đức tin, Đức Thánh Cha Benedicto, Ngài đã công bố quyết định mở ra năm đức tin. Mục đích của việc mở ra năm đức tin là để cho các tín hữu có cơ hội tái khám phá những giá trị đức tin trên hành trình sống đạo của mình trước sự khủng hoảng về đức tin Kitô giáo trong thế giới ngày hôm nay. Có thể nói đây là một cơ hội hữu ích và thiết thực cho mọi tín hữu trên toàn thế giới, và đặc biệt là cho mỗi người Việt Nam của chúng ta, mỗi người Việt Nam Công giáo Việt Nam của chúng ta duyệt xét lại và nhìn lại đời sống đạo, đời sống đức tin của mình trên hành trình theo Đức Giêsu Kitô. Tại sao chúng ta nói là đặc biệt dành cho người Việt Nam Công giáo của chúng ta? Bởi vì có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng thấy đời sống đạo của người Công giáo Việt Nam của chúng ta, người ta đánh giá là giữ đạo hơn là sống đạo. Giữ đạo theo truyền thống, theo tập tục, theo thói quen hơn là sống đạo. Và chưa có xác lập được một đức tin mang tính cá nhân giữa mình với Thiên Chúa đấng mình tin. Và vì thế mà trong cuộc sống của chúng ta, những giá trị đức tin, những giá trị tin mừng không có gắn liền với những hoạt động sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của chúng ta, và cũng không phải là động lực trước những chọn lựa quan trọng trong đời sống hàng ngày của mình. Rồi nhìn về các bạn trẻ ngày hôm nay, các bạn trẻ rất dễ dàng bị lung lạc về đức tin trước những sự cám dỗ của những giá trị có thể nói là trần tục hóa trên mọi lĩnh vực, trên mọi phương diện đời sống tại xã hội Việt Nam của chúng ta. Cho nên năm đức tin là năm hữu ích để chúng ta dừng lại, để chúng ta nhìn lại và chúng ta củng cố đức tin qua những giá trị tin mừng, qua những học hỏi cộng đồng hay là sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, đồng thời để chúng ta kiến tạo cho bản thân mình một thái độ sống, một cung cách sống đạo trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Kính thưa quý bạn anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, một thái độ sống, một cung cách sống đạo đích thực và thiết thực được phản diễn trong tinh thần của các bài đọc Chủ nhật 32 tưởng niên hôm nay. Một thái độ sống thiết thực đích thực đó đã được Chúa Giêsu đề cao và chọn làm khuôn mẫu để mời gọi các môn đệ của Ngài, những người đi theo Ngài sống trên hành trình đức tin của mình. Với bài đọc 1 là bài trích trong sách Các Vua quyển thứ nhất, kể lại chúng ta câu chuyện là tiên tri Elia. Ông là người của Thiên Chúa, được Thiên Chúa mời gọi ông đi nói về thánh ý của Thiên Chúa. Và trên quãng đường ông đi thì ông dừng lại ở một cái thành Sarepta. Và tình trạng và bối cảnh của cái thành này, cái vùng này là đang rơi vào cuộc gọi là đại hạn hán, đói khát. Và chính vì thế mà Chúa mời gọi ông đến cái thành này, và để đến gặp một người bà quá nghèo, quá nghèo tại thành này, và để nói về thánh ý của Thiên Chúa trước hết cho bà. Bà là một người dân ngoài, đến nói với bà và mời gọi bà tin vào Thiên Chúa, để Thiên Chúa làm việc trên cuộc sống túng thiếu của bà. Và thế là tiên tri Elia đã đến gặp bà, và ông đã ngỏ lời xin bà một chút nước và sau đó là một miếng bánh nhỏ, và đồng thời nói về thánh ý của Thiên Chúa: bà đừng sợ, bà hãy tin vào Thiên Chúa. Và cuối cùng người đàn bà quá này đã quảng đại, sẻ chia cho tiên tri Elia nước và bánh. Mà chúng ta nên nhớ là bài đọc 1 nói là bà chỉ còn một nắm bột thôi, một nắm bột và một chút dầu thôi, chỉ đủ cho hai mẹ con ăn rồi chết. Thế nhưng trước lời mời gọi, trước lời ngỏ xin của tiên tri Elia, bà đã quảng đại chia sẻ cho tiên tri Elia. Bà không phải chia sẻ cho tiên tri Elia cái dư cái thừa, mà là chia sẻ sự sống của hai mẹ con bà. Điều đó là điều chúng ta chú ý. Và tại sao bà làm được như vậy? Bởi vì bà đã xác tín, tín thác vào lời Thiên Chúa nói qua tiên tri Elia. Và đúng như thế, với sự quảng đại rộng lượng của bà, cộng với sự tín thác của bà vào quyền năng của Thiên Chúa mà tiên tri Elia đã mời gọi bà, thì chúng ta thấy phép lạ đã diễn ra. Thúng bột không vơi, vò dầu cũng không cạn. Và chúng ta thấy bài đọc 1 nói chúng ta thấy là với cái phép lạ đó thì nuôi sống cả Elia, hai mẹ con bà suốt cái thời gian gọi là hạn hán đó, cho đến khi mà mưa rơi xuống. Một thái độ sống đạo, một cung cách sống đạo và một hành trình đức tin là như thế, là tín thác vào Thiên Chúa dù trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Bà này đang túng thiếu lắm, nhưng bà vẫn chia sẻ tín thác vào Thiên Chúa với một lòng quảng đại sẻ chia những gì mình có dù là rất nhỏ. Và cái thái độ sống đạo này được đẩy mạnh hơn, rõ ràng hơn qua bài tin mừng. Bài tin mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy thái độ sống đạo đó được cụ thể hóa qua hình ảnh của bà quá với hai đồng tiền kẽm. Với con mắt của người đời, người bình thường, thì chúng ta hay chú ý vào những người gọi là ăn mặc rất là sang trọng, bỏ vào thùng tiền bạc tỷ, bạc trăm. Chứ còn bà quá nghèo này, nghèo rách mồng tơi, chỉ hai đồng kẹo tiền kẽm thôi, 1/4 đồng xu Roma bằng 1/6 tiền lương một ngày của một người thợ xoàng thời bây giờ, thì ai mà để ý đến. Nhưng với cặp mắt của Đức Giêsu thì bà lại gây chú ý cho Ngài, và bà được Ngài đề cao như là hình ảnh để cho các môn đệ của Ngài, những người muốn theo Ngài, noi gương, chọn lựa và sống trên hành trình niềm tin của mình. Chúa Giêsu nói với các môn đệ như thế nào? Chúng ta nghe bài tin mừng. Thầy bảo thật anh em, bà quá này đã bỏ vào nhiều hơn hết những người đang bỏ tiền vào đây. Những người bỏ tiền vào đây chỉ bỏ tiền dư bạc thừa của họ thôi. Còn bà quá nghèo đã túng thiếu, lại bỏ tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Cái vấn đề ở đây không phải là Chúa nói đến cái số lượng dâng cúng. Giêsu đã nhìn thấy được thẩm sâu tấm lòng của người dâng cúng vào đền thờ, và đó là tấm lòng của bà quá này. Bà, hành động của bà có thể cho chúng ta thấy, thứ nhất là bà tự do và tự tại với những của cải vật chất, bà không nô lệ cho nó, bà sẵn sàng ít nhưng sẵn sàng dâng cho Chúa. Thứ hai, bà quảng đại dâng tất cả những gì bà có cho Chúa. Và thứ ba, khi dâng như thế, hai đồng kẽm có thể nói bà nghèo nên bà ngày mai bà có thể bà đi xin ăn sẽ có hai đồng tiền nữa, nhưng bà vẫn tín thác vào Chúa, dâng cho Chúa hai đồng tiền kẽm đủ nuôi sống bà ngày hôm đó. Bà quảng đại dâng cho Chúa, hình ảnh của bà quá đẹp để chúng ta noi gương. Quảng đại dâng cho Chúa những gì mình có dù là nhỏ thôi, với lòng yêu mến Chúa, rồi tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Bởi vì chỉ có hai đồng kém thôi, bỏ ra ngày hôm nay là hết, trắng tay. Tất cả những gì bà có, tất cả những gì nuôi thân là như thế. Kính thưa quý ông bà anh chị em, một thái độ sống đạo tín thác vào Thiên Chúa, dù trong mọi hoàn cảnh cuộc sống túng thiếu như bà quá trong bài đọc một, túng thiếu như bà quá trong bài tin mừng, nhưng vẫn tín thác vào Thiên Chúa. Nhiều khi chúng ta gặp những khó khăn trong cuộc sống của chúng ta, một chút này chút kia, chúng ta không tín thác vào Chúa, chúng ta kêu ca than van, rồi nhiều khi lại trách Chúa nữa. Trách Chúa, rồi có người nói con không đi nhà thờ nữa, bởi vì con cầu nguyện oai mà Chúa không nhận lời con, chưa tín thác. Một thái độ sống đạo quảng đại, chia sẻ những gì mình có. Có nhiều người nói con đâu có gì đâu mà để chia sẻ, để quảng đại cho đi. Tiền bạc của cả có thể chúng ta có ít, không thể chia sẻ được, nhưng thời gian chúng ta có, tình cảm chúng ta có, khả năng chúng ta có, kiến thức chúng ta có, một lời nói sẻ chia chúng ta có, một sự nâng đỡ chúng ta có, một nụ cười chúng ta có. Vấn đề là chúng ta có dám cho đi hay không. Chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà người ta chỉ biết nhận nhiều hơn là cho đi. Đó. Nên lời mời gọi hôm nay, một thái độ sống đức tin rất là cụ thể cho mỗi người chúng ta. Tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh sống, bệnh tật, nghèo khổ, rồi sẻ chia những gì chúng ta có cho anh chị em chúng ta. Thái độ đó là thái độ thiết thực và có thể nói là đích thực đối với người tư hữu chúng ta sống trên hành trình niềm tin của chúng ta, đặc biệt là trong năm đức tin này. Để khép lại, tôi chia sẻ với bạn anh chị em một câu chuyện được viết trong cuốn sách dịch ra tiếng Việt, đó là câu chuyện về những trái tim của các thầy giáo. Có một người đã kể lại câu chuyện đó của mình là thế này. Khi còn học, lúc mà trong lớp học tiểu học, thì một cô giáo nhìn thấy cậu bé này đọc có vẻ như là có một cái khó khăn trong đọc, trong cái lúc đọc sách, thì cô giáo mới mời cậu bé đi, đi với cô bé, cô giáo sau buổi học, thì đi đến chỗ bác sĩ nha khoa. Và cậu bé chia sẻ là khi cô giáo đưa cậu đi, không phải trong việc như là một người làm từ thiện, như là như người bạn. Và cậu bé rất ngỡ ngàng. Sau một thời gian thì cô giáo mới đưa cậu bé một cặp mắt kính. Cậu bé mới nghĩ bụng mình nghèo, làm sao mà có tiền để mà trả cho cô giáo. Cậu nói với cô giáo: cô ơi, nhà con nghèo, không có tiền trả cho cô đâu. Cô mới kêu cậu bé ngồi xuống. Cô kể: hồi lúc cô còn bé, có một người đã cho cô một cặp mắt kính. Và bà ấy nói thế này, bà nói là con không cần phải trả số tiền này ngay bây giờ, sau này con cũng phải trả cho bà số tiền của cặp mắt kính này. Mà con trả cho một người khác mà con thấy trong cuộc đời của con cũng cần đến sự giúp đỡ của con. Và cô giáo nói với cô bé này: như vậy là cái tiền mắt kính này em đã được trả trước khi em sinh ra đời. Và như vậy em nhận mắt kính này, và sau này em có thể cũng làm như là cô nói. Kính thưa của anh chị em, cậu bé này cầm cặp mắt kính đi ra đi, và cậu nói là cậu có trách nhiệm để mà sống cái chứng tá, như là sau này gặp một người nào nó cần đến sự giúp đỡ của cậu, cậu sẽ giúp đỡ lại người ta. Chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta đón nhận rất nhiều hồng ân của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Những gì tôi mới chia sẻ với các bạn anh chị em, tất cả chúng ta có, của cái vật chất, tinh thần, mọi cái, sức khỏe, tình cảm, thời gian. Và chúng ta cũng được Ngài mời gọi làm sứ vụ cho Ngài. Có một sứ mạng là đem tất cả những gì Chúa cho chúng ta để chia sẻ cho những người sống chung quanh của chúng ta.